ban chấp hành có một hội bất vụ lợi là làm việc cho ai, thì chúng ta ý thức được làm việc cho đấng cha trời, làm việc thiêng liêng phải cởi mở và xây dựng rõ rệt trong tình thương và đạo đức, không phải làm việc cho người phàm để tính so đo từ xu cắt bạc rồi tan vỡ. Cho nên hội ai ưu vô vi khắp thế giới đều là do những người phát tâm, những người có đầu óc, những người đã biết được tranh chấp là gì và từ bỏ tranh chấp mới trở về thành một cái hội tụ. Đó mới ý thức được phần hồn, ý thức được ta là ai, từ đâu đến đây và sẽ đi đâu, chúng ta đã làm được việc gì đây và chúng ta sẽ hưởng những cái gì. Cho nên các bạn đã phát tâm đứng ra lập hội là phải ý thức chúng ta làm việc cho đại chúng. Quần chúng bản đạo là trong ý trời, làm đúng đường lối, khai mở tâm thức, xây dựng cho nhau, thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái chúng ta hưởng, ta hưởng ta làm được việc cho mọi người bất vụ lợi, thương yêu và tha thứ, trong xây dựng cởi mở thật sự, không có sự tranh chấp. Thì từ đó mà ảnh hưởng được các giới. Cho nên ở bên ngoài người ta nhìn vào vô vi, tại sao có một cái hội, bất cứ nơi nào cũng có hội mà làm việc đắc lực, tận tâm, quên mình. Chỉ cho nó lợi cái gì? Nhưng mà nó lợi về chân tâm của nó. Làm việc cho hội vô vi là phải sử dụng chân tâm, không có nửa đường mà chán ngán. Vì chiếc thuyền về bến giác luôn luôn phải gặp sự thử thách. Và thử thách đó là chuyển tán và sự cố gắng và ý chí của chúng ta mới thật sự tiến tới sự thành tựu ở tương lai. Thì các bạn đã thấy rõ rồi, các bạn có một sắc phạm siêu diệu vô cùng, có một khối óc siêu diệu vô cùng, xây dựng bất cứ một chuyện gì có ngồi lại là làm được. Anh em chung sống hòa bình thì biết gì cũng giải được, mà anh em trong sự tranh chấp so đo thì không giải được. Cho nên chúng ta thấy rõ và chúng ta đã sống trong sự tranh chấp so đo và từ bỏ sự tranh chấp so đo thì chúng ta không có lý do gì trở lại với sự tranh chấp và so đo. Chúng ta phải ôm lấy cái tâm thức xây dựng. Mà cộng đồng đó là cộng đồng gì? Cộng đồng của nhân loại. Mà nhẹ làm trời, nặng làm đất. Tâm các bạn hướng thượng thì lúc nào cũng nhẹ, xây dựng rất dễ dàng. Và chúng ta thấy của cải ở thế gian làm phương tiện để hỗ trợ cho mọi người tiến hóa. Như tình trạng hiện tại, chúng ta là người tị nạn đã đến đây, thì cũng còn một số người tị nạn đang chặt vào, lâm vào một cái tình trạng đau khổ vô cùng. Thì chúng ta phải lấy cái gì? Lấy chân tâm xử sự với nhau, lấy chân tâm và hạnh hy sinh. Từ ngày chúng ta rời tại tị nạn chúng ta muốn gì? Từ ngày chúng ta rời cảnh đau khổ ràng buộc thì chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn đặt cho tất cả mọi người có một nền tảng thanh nhẹ như chúng ta, thì chúng ta phải có cái hạnh hy sinh đó, làm việc cho chung, hưởng chung, cộng hưởng mới thấy hạnh phúc. Làm việc cho riêng cá nhân không có hạnh phúc, càng ngày càng lẻ loi và độc tài, không có phát triển được. Mà tâm chúng ta bàn bạc với nhau để xây dựng thì lúc nào chúng ta cũng ở trong tòa sen thanh nhẹ và cư trần không nhiễm trần. Tâm chúng ta vì mọi người thì không có chuyện gì mà tranh chấp ràng buộc chúng ta. Nếu mà sự tranh chấp ràng buộc đó là cư trần nhiễm trần ở trong bụi và rước lấy bụi mà thôi, thì chúng ta giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy thì cái nghiệp tâm không còn nữa, thì chúng ta mới làm cái gì? Một cử một động của các bạn đều làm điều tốt. Mà cuộc cử một động của các bạn để nhìn nhận rằng tôi đến đây học hỏi và tôi sẽ tiến qua tôi vô cùng, thì các bạn vui vẻ trong việc này. Tâm quan trọng. Tâm các bạn muốn cứu độ người thì tất nhiên một người cũng có thể cứu được nhiều người. Mà tâm các bạn không nghĩ cứu người thì không bao giờ một triệu người không cứu được một người. Vì mỗi người đều bao đo lễ thuộc bởi đồng tiền. Mỗi người bao đo lễ thuộc bởi địa vị. Rồi biển lý do này, biển lý do kia, biển lý do nọ. Không chịu phát tâm xây dựng cho nhau. Tôi một thân một mình ra đây, tất cả mọi người đã thấy, từ năm một, từ ngày một, từ giờ một làm việc cho ai? Tôi thấy tâm thân tôi đã bị đày đọa tại thế gian rất nhiều, tôi đã giải tỏa được. Tự hành mà tâm tôi hướng về những người đau khổ luôn luôn. Cho nên tôi đến đây với các bạn cũng có nhiều sự thắc mắc. Từ sự thắc mắc của các bạn là sự thắc mắc của tôi phải giải tỏa. Qua khi nói chuyện đàn đạo với tôi rồi, các bạn thấy cởi mở, không còn những chuyện gì thắc mắc trong nội tâm. Chính mình có bản năng và không sử dụng bản năng của chính mình mà thôi. Cho nên các bạn thấy rõ, với tự tác của tôi vẫn đi đây đi đó, vì đại nguyện của chúng tôi tử vì đạo là muốn đem lại sự quân bình cho chính tôi và cho tất cả mọi người. Thì trên việc làm dù khó khăn cách mấy cũng đi trong một cái tâm thức mở rộng xây dựng. Nhưng mà người nào hướng vào sự tranh chấp thì họ tự trừng phạt với họ mà thôi. Thì chúng tôi không bao giờ đặt lề lối trừng phạt bất cứ một người nào, mà chính tôi là người phải đáng trừng phạt cho chính tôi và xây dựng cho chính tôi. Nhưng họ mới ảnh hưởng người khác. Cho nên ngày hôm nay đã truyền cái pháp khắp Nam Châu. Một mình tôi đi đây đi đó để truyền khắp Nam Châu và mọi người thấy rõ là cái phương pháp khứ trượt lưu thân này mới đem lại sự nhẹ nhàng cho chính bản thân mình. Nếu mình không giải được, làm sao mình có sự nhẹ nhàng? Cái gì là làm cho mình nặng nhập sự tăng chấp, sự tăng tối? Chúng ta phần hồn giáng lâm xuống cái thể xác này là ở trong bóng tối chứ không phải ánh sáng. Mọi người nhắm mắt đâu có thấy ánh sáng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu cái phương pháp này ngược lại và chúng ta phải tạo lập ánh sáng trong nội tâm, nội thức của chúng ta. Như hậu chúng ta mới hòa với càn khôn vũ trụ. Đây là một Phật pháp. Khứ trượt lưu thanh là một Phật pháp để tăng độ chúng sanh, mà hành giả phải tự hành. Không hành không ai giúp. Lý luận thiên nhiên người này người nọ để ăn độ người kia người nọ không có phải có như vậy. Thật rồi, các bạn đã mang cái xác phàm là một phép lạ của Chúa, của Phật đã ăn ban các bạn đầy đủ tánh thôi. Do sự quyết định của các bạn mà tiến, các bạn có khối óc, có tay chân, có sự thông minh rõ ràng, mà mình không ổn định, mình hướng ngoại, mình đi về con đường tranh chấp và tự hành hạ lấy tâm thân của mình, hoang phí một thời gian mấy chục năm ở thế gian, rồi trở nên một người khùng điên và không có phát triển được. Chỉ hướng về con đường tranh chấp vô lý và tâm thân bất an, đau khổ càng đau khổ thêm. Cho nên dù các bạn có ăn học cho cái mấy đi nữa, mà các bạn không nuôi về thanh tịnh, thì các bạn là một người tự hại bạn mà thôi, chứ chẳng có một người nào hại bạn cả. Cho nên tất cả sự lầm lỗi ở thế gian chính mình tạo cho mình do cái miệng. Bắt các bạn có quyền nói, lỗ tai các bạn có quyền nghe, cặp mắt của bạn có quyền nhìn, lỗ mũi các bạn có quyền ngửi bất cứ cái mùi vị nào. Nhưng mà các bạn biết chọn hay là không, sửa là không, quy một nó là không. Mùi vị cũng từ trong cái không mà đến. Thì sự nghe thức cũng là tự trong cái không mà đến. Sự nhìn hiểu cũng tự trong cái không mà đến. Cái không đó là gì? Là mầm mống của sự thương yêu. Mà sự thương yêu phản lại, phản nghịch lại sự thương yêu là cái gì? Tranh chấp. Chơi đầu này, khen đầu nọ, ghét đầu kia. Bản tính mình không thấy, không chịu sửa. Tâm mình không an, mình không sửa. Mình lại chê người khác. Mình cũng thấy rằng người ta đang động loạn. Mình không thấy rằng người ta đang mất quân mình. Và mình làm sao hòa tan với họ và tìm cách ảnh hưởng đó. Là một con đường lối cỡ mở và thăng hoa, đem nhân loại tới đến giác, đem nhân loại tới một cơ điêu luyện và tự trị, tự thức tâm. Đó là một cái phương pháp duy nhất hiện tại các bạn có, mà các bạn trì vị trí thực hành rồi các bạn sẽ thấy chính bạn đã hủy hoại tâm thân các bạn từ bao nhiêu năm rồi. Vì một chút tự ái mà thôi. Tự ái là sự tâm tối chê đậy tâm thức của các bạn, càng ngày càng trì trệ mà không phát triển được. Cho nên mình hại mình mà không hay, mình mê sống trong mê mà không hay. Đó. Rồi tâm chấp mà không hay, tưởng là lý luận của mình là đúng, thế là sai rồi. Cho nên nhiều đêm các bạn ăn học cho cao đi nữa, đậu hết bằng cấp rồi, có đêm các bạn cũng không ngủ được. Ai hại các bạn? Chính các bạn nó tự hại và không nở tâm ra. Nếu các bạn nở tâm ra thì thấy các bạn từ siêu nhiên mà đến, và các bạn kết hợp với tự nhiên thì đâu có gì mà phải khổ. Rồi nó đến rồi nó sẽ đi. Tất cả những chuyện ở thế gian này đều là bài học cho tâm linh tiến hóa. Cho nên chúng ta giới hạn mấy chục năm ở thế gian rồi cũng phải ra đi. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Tiếp tục trên con đường học hỏi để tiến hóa. Chúng ta may mắn là có cái xác thân này, có khối óc, có tay chân hoạt động, mà chúng ta là người điều khiển thể xác, chứ không phải thể xác điều khiển chúng ta. Thể xác thân xác con người chỉ tạo ra một cái sống son mê mà thôi, để người ta nhìn áo mình đẹp, để người ta nhìn son phấn mình đẹp, để người ta nhìn cái trang trí bên ngoài mà đẹp, nhưng mà trong đó có sự thôi tha, làm sao mà thấu hiểu được. Cho nên chúng ta phải trình bày dâng sự thôi tha lên cho trời Phật để giải tỏa cái nghiệp tâm. Sự tranh chấp là sự thôi tha, sự bận loạn là sự thôi tha, sự tâm tối. Cho nên chúng ta phải trở về bình thản, nguyên chất là thanh tịnh. Cho nên chúng ta bước vào cái mầm mống thương yêu, tha thứ và thương yêu. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng vạn linh đều hữu ích,
không có một cặn cỏ vô ích. Nếu cặn cỏ vô ích, ngày nay ta bán ra tiền. Cỏ mà bán còn ra tiền, mà mình là con người mà không đáng giá. Vì vậy chứ mình làm người làm gì? Mình làm người khùng điên, lương mang ăn cướp, giật cướp của người ta là mình giá trị thế nào? Cho nên phải hiểu sự sai lầm của chính mình mà ăn năn hối cải trở về với sự chân giác. Cặn cỏ còn có giá trị mà tôi bán không ai mua. Tôi tới nhà người ta chứ. Tôi nói lượng quá thôi. Làm động loạn cho mọi người. Thì làm sao hữu ích cho xã hội, cho nhân quật. Cho nên đó là một cái tội sắc lặng. Đó là bản án các bạn đang mang. Và các bạn không chịu nhìn nhận cái án của các bạn. Không có bao giờ giải thoát được. Cho nên mình tu, mình hiểu cái bản án của chính mình. Tranh chấp tự ái đó là một bản án đó các bạn. Mà các bạn bỏ tự ái, bỏ sự tranh chấp, rồi các bạn hòa tan với các giới, thì các bạn làm đại sự, đâu có làm tiểu sự. Sinh ra năm này ông nọ mà tranh chấp, thì lúc đó mà các bạn chữ nhân, đâu phải đại nhân. Một đại nhân phải tha thứ và thương yêu tình với tình trời, tình với tình mẹ, tình với tình cha. Lúc đó mới thấy có giá trị. Cho nên chúng ta học trong lý luận, trong trường, trong này, trong kia, đều xây dựng cho chúng ta tiến tới sự thanh nhẹ, không đem chúng ta vào chỗ kẹt, mà chúng ta đã đem ta vào chỗ kẹt mà không hay. Cho nên ngày hôm nay có môi trường của người tị nạn đau khổ, các bạn đi giúp từ người, từ gia đình, các bạn thỏa thể bàn bạc với những người đau khổ, ở than thở từ giai đoạn một, từ bệnh hoạn, từ sự thiếu thốn, từ sự đau khổ của họ, đứng mình là họ, mình làm việc rất vui, đó là cái rước phước vào tâm, cái phước đường trong tâm các bạn. Ngày đến các bạn chỉ cởi mở, các bạn làm được, dẫn được một người đi trị bệnh, dẫn một người không biết văn ngôn ngoại quốc mà đi tìm được công việc việc làm, thì các bạn còn hơn uống 10 thang thuốc bổ. Cái tâm đó là cái tâm lành. Chứ ở đây có anh Nguyễn Phượng Yêu, lủi thủi một mình, biết thân mình cũng tị nạn xứ người, và muốn làm nhiều đại sự không thành, cũng nhiều người khi dễ, nhưng mà anh vẫn lủi thủi anh đi làm được giờ phút nào hay phút nấy, dù người ta chửi cũng làm. Làm tới, làm theo cái khả năng sẵn có của chính mình để giúp ích những người nào mà cần đến anh làm. Cho nên ngày hôm nay các bạn cũng có khóa, có tâm tin như anh em. Tại sao các bạn ngồi lại với nhau để làm một việc chúng ta có thể làm ngay bây giờ, tức khắc, bất cứ lúc nào. Chúng ta đụng nhau một chút, nhưng mặt một chút thì việc làm chúng ta rất dễ. Các bạn nhìn thẳng vào tôi mấy chục tuổi, tôi đâu có khoe khoang. Nhưng mà rồi đây các bạn thấy những cái báo cáo của bác Cát Sơ bên Manila, tôi mỗi năm tôi đều lo lắng. Tôi đều giúp đỡ tận tay những người đau khổ, thiếu sữa, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc. Nhưng mà khả năng tôi hữu hạn với tuổi tác. Tôi không có đi làm như các bạn được, vì cái mầm mống để độ cho tất cả mọi người tiến hóa thì cần một cái triết lý trong thực hành. Tôi học thực hành ngày đêm và tôi đem lại những triết lý quân bình cho mọi người được cộng hưởng. Ngày hôm nay rồi các bạn sẽ đi ra như tôi, rồi sẽ đóng góp cho tất cả mọi người. Rồi vấn đề tiền bạc không bao giờ tôi nghĩ tới. Tôi nghĩ người đau khổ cần cái đó, tôi chỉ giúp cái đó thôi. Dù già, tuổi, không biết chết này sống ai, phải đi dành một số tiền để sống, để dù chết cũng phải có hồn. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Tiền của tôi là tiền của những người đau khổ. Ngày hôm nay tôi cũng ở vị trí của một người tị nạn hải ngoại, chứ tôi không phải là một người giàu có. Lúc nào tôi ôm ấp những sự đau khổ và tôi sẽ giải tỏa sự đau khổ đó bằng khả năng của chính tôi. Vì cái nghiệp duyên đến với tôi phải làm và tôi phải xây dựng. Cho nên tôi mong rằng các bạn cũng người ra đây không nhiều thì ít, cũng học được trường đời, cũng nhìn được những tận mắt, những cảnh sung sướng như các bạn đang có. Ăn thừa, mặc thừa, ở thừa thì chỉ có thiếu cái tu phải tu phước, rồi mới tu tư. Chân tâm làm phước các bạn không biết làm, thì chân tâm các bạn làm sao gom gọn được. Chỉ ý lại trong sự tranh chấp của ba đồng tiền, rồi tự vầy xéo mình, rồi tự cô lập mình mà thôi. Tôi thấy muốn đi con đường rộng thênh thang của trời Phật, đâu có phải của cải là chánh đâu. Tâm thức của các bạn chánh. Có tiền mà không tâm không làm được việc gì. Có tiền mà không tiền mà có tâm vẫn chưa gọi người ta được, làm được những điều mà cần làm hiện tại. Cho nên tôi đi đây đi đó không phải là đi chơi. Tôi thấy với tuổi tác rồi, tôi và những lời giải thực hành mà tôi đã lượm được, tôi đóng góp cho các bạn từ các nơi, khắp các nơi, để các bạn thấy rằng có người có khả năng làm được nhiều việc. Mà trong quả địa cầu này có nhiều người như tôi thì biết gì chúng ta có thể làm được, đem lại sự hòa bình cho tất cả mọi người, và hạnh hy sinh của chúng ta càng ngày càng được thanh nhẹ và cởi mở thêm. Cho hôm nay tôi có duyên được tái ngộ các bạn nơi đây, tôi mong rằng các bạn nên sử dụng cái gì
các bạn sẵn có. Các bạn có khối óc, có tay chân, có thân xác, có sự ổn định. Mà các bạn đừng làm, các bạn mất ổn định. Các bạn cứu người là các bạn sẽ ổn định hơn và sẽ cởi mở hơn. Khai triển tâm thức một cách dễ dãi, đó là người chân tu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tiếp theo đây có gì thắc mắc, có thể bàn bạc với tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của tôi.
Kính thưa thầy, con là con một, không có anh em và thân nhân, nhưng lòng con thương người. Mỗi lần con về Việt Nam, đem quà rất nhiều, để cho người nhiều, nhưng họ không được hài lòng. Vì có người được ít, có người được nhiều, nhưng lòng con vẫn vui, như vậy con có đem tiếp tục giúp những người nhiều khó hay không? Xin cảm ơn.
Giúp người bao nhiêu cho đủ, ai cũng có lòng cảm. Mình giúp những người đặc tự. Trong một hội đoàn, trong một số người, người ta phân phối giết định một người, một trái sự nhau, một trái sự nhau, cũng có đòi ai trả lời. Còn chính mình nên đi tới, thì thấy người kia quen, người đồng cho hai trái, cho người này một trái, thì nó phải phân biệt được. Mình nên trong cái trật tự, cái số người mà đi cứu trợ, có thắng lợi. Thì ở đây, mỗi người một trái, thì kêu mỗi người một trái, thì đây là một trái. Còn vì người ta cho người ta bị ghét, là tại một mức sống đất tử. Cứ lúc nào cũng tốt, cứ người đau khổ, tâm an vui, vui lắm. Chính tôi luôn muốn được tình thương của bạn đạo, cho tôi tiền, sợ tôi già, nói, chết, ta cũng tiền để những già. Nhưng mà số tiền nó cũng đâu có nhiều, tôi cũng gỡ về, tôi nhờ người phải đặt tử. Phân phối gạo thì những người bị không dương ngay thì nặng được, thì những người đó biết là tôi ở đây, tôi ở Việt Nam, tình thương của các bạn tôi trở về hết và giao được trong người ở bằng về nhận lời thì chúng ta nhận cũng không cần nữa. Tôi ngày mai chết vì tiền thôi, những người đau khổ là phật lên chứ tự biết mà.
Kính thưa thầy, có một bạn đạo Việt Nam lớn tuổi có tuổi thầy đang ngồi thiền, bất chợt phương tâm nghĩ đến những người quan tâm, lo âu khó khăn của con gái thiếu nợ nần. Bạn đạo này nghĩ đến mua vé số buổi sáng, thì buổi chiều chúng đọc cấp trên 10 triệu. Bạn đạo này đã tỏ ý nguyện và không bao giờ mua vé số nữa. Kính thưa thầy, giải thích hiện tượng này.
Tại đây mình may hiểu mà thôi. Bây giờ thì bốn người thì bắt đầu đấy, được đặt số cũng thế nào cũng được trúng.
Trúng được tới 10 điểm, 10 ngàn
ra. Đó, thì đó là không nên tham và không nên lo chuyện người khác, lo chuyện của chính mình, tiến hóa của mình. Thực tế là lo chuyện người khác, tạo động dường điện trong nội tạng của chính mình. Mà lo không xong là cuối cùng sinh mình mà. Ông chỉ hỏi người bác sĩ.
Kính thưa thầy, con là Nguyễn Thị Nho, cách nay 3 năm, con xin thầy về Việt Nam, thầy không cho, thầy nói con ráng tu chừng nào thầy khôi được thì thầy cho về, nhưng con thấy có dịp đại hội con mới về, nhưng mà con không dám xin thầy, con sợ thầy, con xin thầy tha thứ cho con, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì các bạn đạo nói tại sao con không xin thầy mà đi, con nghe nói thì con sợ xin thầy thứ lỗi cho con.
Con ráng tu thì chưa đủ đâu, về thế nó áp đảo, thế là tinh thần xuống, không có tiếng nữa. Người về Việt Nam lúc này cũng nên đi chơi vô, ở ra không còn suy nào, bằng đồng bộ rác là tôi, việc lớn tuổi nữa.
Kính thưa thầy, trước khi vào Việt Nam, bạn đạo có nhờ anh Sơn lên cùng văn sang đại hội, nhưng anh Sơn quên. Có nhờ con, nhưng con mạo tội, nghe qua cùng văn. Đó nói toàn là COVID. Trong lúc bạn đạo ở Việt Nam đang gặp khó khăn không được đi dự, nên con không dám mang theo. Nhưng minh tâm con cứ xoay sức, vì không làm tròn lời hứa với bạn đạo Việt Nam. muốn gửi ra những lời nhắn nhủ và thăm lời thầy. Và thăm hỏi thầy, như vậy con có tội đối với bạn đạo Việt Nam không? Xin thầy chỉ dạy cho con. Con xin mô tả.
Thì mình sợ sao tâm cũng mất hẳn. Nếu mình thầm tâm giúp đỡ người vượt qua mọi tai nạn, không sợ. Mà nó mất hẳn tâm, sợ tội. Không sợ. Người tu cũng có gạt ai mà sợ tội. Không sợ. Dù nó có hỏi như nữa, tôi tu thì ông nghe tôi, tôi có nói phá hoại ông, tôi chỉ. Tôi chỉ đường rồi, người ta giết ông không?
Có.
Nhưng tâm mình thẳng, tôi dùng tiền không sợ.
Lúc đầu con có nghe thầy giảng là chúng ta nên dẹp tất cả những vật chất hoặc những cái đua đòi ở bên ngoài để hướng tâm tịnh, để tìm ra được chân lý của phương pháp vô vi. Không nên chạy theo đồng tiền, không nên lo làm để kiếm tiền nhiều. Nhưng theo con nghĩ, nếu mà mình cứ lo tu tâm mà cha già hoặc là những người thân đang cần tiền ở Việt Nam, mà bên đây không chạy theo đồng tiền để kiếm được ra tiền để giúp gia đình, thì tâm cũng không tịnh, thì con cũng không biết là phải làm như thế nào.
Pháp của pháp lý vô vi là hỗ trợ cho người có hiếu đối với gia đình, có sức khỏe. Nếu mà con chịu thiền, chịu nghiên cứu và có cái hiếu thảo đối với gia đình, dễ thiền được và có sức khỏe. Trước hết chúng ta có sức khỏe, chúng ta mới kiếm tiền cho gia đình. Kiếm tiền rồi mà về bệnh hoạn, gia đình cũng không có tiền xài. Sức khỏe trên hết. Cho nên cái pháp lý vô vi giúp cho mình có sức khỏe thêm. Thì mình có dũng mãnh, dấn thân để cứu độ gia ca, cũng như cứu độ đồng loại.
Thầy giảng thì, như thầy là thầy nói thì con thấy cũng có cái lý. Nhưng mà theo quan niệm của con nghĩ thì, vừa tu như thầy dạy, và cũng vừa nên chú trọng, cố gắng siêng năng để làm việc, và lúc nào cũng phải nghĩ, làm để có tiền để nuôi cha, nếu cha mẹ mình còn sống, anh chị em mình hạnh phúc, thì chính tâm con nghĩ rằng chính con cũng được hạnh phúc và khỏe mạnh. Thành ra con nghĩ như là thầy dạy, không nên trả cho đồng tiền, đối với con thì chắc không có dễ, vì lúc nào con cũng quan niệm con cần phải làm có tiền, để lo cho gia đình những lúc gia đình cần.
Cái cách nào? Thì tôi muốn chiếm đoạt tiền người ta, tôi muốn giành giật của người ta cho tôi mau giàu không. Cho nên tôi thành thật, tôi là người có hiếu, đem thể xác lao động của tôi tìm một đồng tiền giúp đỡ gia can. Đó là tôi thực hiện chữ hiếu, tôi là làm phước đi trong đường đạo, chứ đi ngoài đạo đâu.
Thì con cũng nghĩ như vậy, là mình làm với cái sự cố gắng có tạo ra, chứ không phải cướp giật hay là gạt gẫm người khác để kiếm tiền. Nhưng mà con cũng tin là con không thể bỏ được ngoài cái ý định đó. Thành ra con sẽ cố gắng.
Làm vẫn tiếp tục, mà thiền vô vi nó sẽ tăng gia sức lực, sáng suốt hơn, mà nó dày công phục vụ. Nhưng nó làm cơ sở nào, nó tận tâm cơ sở đó, thì đồng lương nó sẽ khá, đồng tiền nó có nhiều, nhiều người quý mến nó. Mình thấy nó an vui, nó thật sự giúp đỡ gia đình trong tình thương và đạo đức.
Thế là con cũng có một cái chuyện là
cách đây một năm, con đã mất đứa con. Nhiều người bạn khuyên con là không nên sinh nữa với cái tuổi của con hiện giờ. Nhưng con cũng không biết rằng con có nên sanh như những người bạn khuyên. Có một số người bảo rằng nếu con không sanh thêm đứa nữa thì sau này về già sẽ rất là cô đơn. Nhưng theo con nghĩ thì cô đơn con không sợ, con chỉ sợ không làm tròn bổn phận một người mẹ đối với con. Thì ý thầy, xin thầy cho biết con có nên...
Sanh con không phải muốn sanh là sanh. Thiếu gì người có tiền nhà giàu muốn đất cho đứa con không có. Cái duyên nó đến, cái nợ nó đến. Tiền kiếp con có thiếu nợ người ta, kiếp này không chạy chối nào phải trả nợ. Không chạy chối được, thế nào nó đến. Tôi còn muốn cố có một đứa con để tôi hưởng về già. Hỏi cái cảnh này là cảnh tạm, làm sao tính chuyện già được. Nhiều người hiểu lầm, tưởng là cảnh này là cảnh vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Vạn cử trên đời là không, khác chúng ta rốt cuộc rồi cũng phải quy không. Cho nên đừng nghĩ cái chuyện mà chúng ta không có thể bàn tính được. Chuyện đó là định luật của càn khôn vũ trụ đã sắp sẵn. Khi mà duyên đến với chúng ta, ta thọ lãnh và ta thực hành. Thực hành tình mẹ phải có một cái tình từ mẫu đối với con. Ngày hôm nay làm vợ phải làm sao trở nên một vị hiền thê, gia can mới yên ổn. Làm mẹ phải làm một từ mẫu, con mới tiến qua được.
Lúc nào con cũng có ý định là sẽ cố gắng như những gì thầy dạy. Con đã cố tập và con cũng thấy là có kết quả như những lời thầy đã dạy chúng con. Nhưng thỉnh thoảng, đôi lúc con suy nghĩ rất nhiều cho gia đình thì tâm lại phân, thì con lại quên đi, và đôi lúc con lại tự nghĩ, không hiểu sao, mình là phải như vậy. Rồi con lại cứ trốn tránh tất cả mọi người, không muốn gặp ai hết, chỉ biết đi làm, về nhà, và cứ đi làm, cuộc sống cứ tiếp tục như vậy. Đôi lúc con nghĩ không biết sống để làm gì, và cuối cùng cũng chết. Sau khi coi con chết, con chợt thấy rằng người ta chết chỉ hai bàn tay và con không muốn gì hơn. Nhưng sống ở đây không biết làm gì, thành ra con cứ phải đi làm để cho thời giờ nó qua.
Việc mình phải tận tâm. Có tâm hướng về gia đình thì làm việc phải tận tâm. Đó là nó cũng đem lại sự bình an trong nội tâm. Và mình cảm với pháp thiền làm cho bình an, hấp thụ được nguyên khí cái càn khôn vũ trụ. Để hỗ trợ cho điện năng cơ thể nó càng ngày càng dồi dào, chúng ta dễ dứt khoát và dễ phục vụ quần sanh hơn.
Con đã có tập thử cách thở cho những một số bạn bè chỉ, và con có nghe một số thầy khác giảng rằng tu thì nói thì dễ nhưng tập không phải dễ, vì con người ta đôi lúc không có tự sửa được. Và con cũng thấy, đôi lúc tâm con nó sao lãng thì tánh tình con lại thay đổi đi, con nóng giận bất thường. Và những lúc con chợt nghĩ đến những gì thầy dạy thì con tìm thấy được cái sự yên tâm. Thì con không biết rằng bao giờ thì con có thể dẹp bỏ được tất cả những cái nóng giận.
Khi mà con tìm, một khi mà tìm ra được cái yên tâm, chúng ta phải liên tục. Nay chút mai chút liên tục thì nó sẽ hình thành. Việc gì ở đời cũng vậy. Con đi làm một ngày một chút thôi, lương đâu có bao nhiêu, nhưng mà cuối cùng, cuối năm chúng ta cũng có tiền đi du lịch là vậy. Cho nên chúng ta phải dày công, nay chút mai chút thì nó phải sửa đổi. Cái tánh của người cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, từ từ nó hợp thành. Bây giờ cái tập quán ở thế gian nó tạo thành cái tánh, bây giờ chúng ta mới giải nó ra, nay chút mai chút thì nó mới giải được. Giải được thì con lên được tầng cao sang suốt, thấy cái tôi cần làm. Ở chỗ nào, trước hết là phải tôi làm cho tôi trước. Tôi là một tiểu thiên địa, trời, đất, người, tôi là người đại diện trời. Nếu tôi không có nói Chúa, không nhìn nhận Chúa, không bao giờ có Chúa. Đất có người nhìn nhận mới có Chúa. Trời, đất, người, tôi là đại diện trời đất. Tôi phải hấp thụ nguyên khí của trời đất để khai mở tâm trí của tôi ra, thì tôi không có buồn tủi và tôi không có bị nông nảy. Tôi khai mở tâm trí tôi thì tôi hòa hợp với đại bi ở bên trên, tâm từ bi tôi mới được phát triển.
Dạ, xin cảm ơn thầy tất cả những gì thầy dạy. Con sẽ cố gắng tập theo và hy vọng rằng tương lai con sẽ đạt được những gì như thầy đã chỉ dẫn.
Cái hình thù duyên dáng của trời đất cho chứ không có ai cho con được hết. Không phải tiền mà mua được cái xác này. Tinh vi lắm. Mà con không chịu khai thác sự tinh vi của trời đất trong con thì con bị mất cơ hội ở kỳ này. Kỳ này là kỳ chót của thế xác con người. Nếu mà không trở lại với chính mình là mất luôn. Mất luôn rồi biết đi đâu. Không có vị trí.
Năm 16 tuổi thì con đã có ý nghĩ đó trong đầu. Con gần mẹ nhiều nên con được nghe mẹ dạy. Và con cũng đã tự hỏi rằng không biết mình sống để làm gì. Và từ lâu con cứ có cái câu hỏi đó. Và chính chồng con cũng nói với con. Nếu con không biết con muốn gì thì cả cuộc đời con sẽ không bao giờ tìm được và sát được, làm được những gì như con đã muốn làm. con phải biết chính con muốn gì. Và cho tới bây giờ con 38, 39 tuổi mà con cũng vẫn chưa biết rằng con muốn gì, con cứ tự hỏi tại sao con phải sống. Nhưng chết thì con lại không can đảm. Và con sẽ cố gắng như những gì thầy dạy.
Chính con là thiếu ý lực để tự khai thác lấy chính mình, cũng như thiếu Việt Nam của chúng ta, thiếu nhân tài khai thác đất nước thành là nghèo. Thì mình không chịu khai thác tâm thức của mình cũng vẫn là người nghèo, mang xác người mà thấy tuổi thân. Nếu mà khai thác được tâm thức của mình hòa hợp với càn khôn vũ trụ, người với chúng ta là một, tất cả đều an vui và không bao giờ thấy thiếu thốn.
Lúc con mê sai và kể với bạn bè những gì mà con tìm ra và hiểu được cái ý thầy dạy, thì đôi lúc có một số bạn bè cười con, và chồng con cũng nhìn con với cái ánh mắt không thích khi mà con cứ nói với bạn bè về những giáo lý, những lời thầy dạy. Con cũng muốn cho bạn bè hiểu được những cái chân lý, những lời thầy nói như con đã hiểu, nhưng mà người ta cứ cười con, rồi chồng con lại nhìn con với ánh mắt không bằng lòng. Thì con tự hỏi chắc có lẽ con sẽ không nói trước đám đông những gì con hiểu, vì sợ người ta cười cho rằng mình làm bộ và thế này thế kia.
Phải dứt khoát, con thiếu dứt khoát rồi họ chê con yếu đi. Nếu bà này bà nói hay mà bà không ra gì cái mình yếu đi. Mình phải dứt khoát, đường lối tôi đi như vậy, tôi dứt khoát. Như con vô trong hãng Mercedes là dứt khoát, một cái gì trầy người ta cũng liền, người ta không ráp trong xe. Thành cái xe người ta mới có giá trị cả thế giới. Con hiểu chỗ đó không? Dạ. Mình muốn có giá trị phải dứt khoát.
Sao con cố gắng, con sẽ không có sợ người ta cười.
Không phải sợ người ta cười, phải dứt khoát đường mình đi, dứt khoát có đường đi, có lối thoát. Mà họ chê, nhưng mà hỏi cuối cùng họ không có lối thoát. Thì mình đi theo một chi mà khổ. Đã khổ mấy chục năm rồi đâu có nói khổ đâu. Bây giờ mình tự thức, tự giải thì mình mới bớt khổ đi. Mòn nhiệt tâm mới bớt khổ.
Dạ, con xin để cho các cô, bác, anh chị tiếp tục câu hỏi. Dạ, xin cảm ơn thầy.
Con thấy giờ nó bỏ chết rồi, con nó nợ năm nay con đi, con nó phải cục.
Đừng có sợ, phải bỏ chứ. Chị lên đó rồi nó bỏ. Bỏ rồi cũng như tôi chết mấy lần rồi, mấy lần mới đây đâu. Ở Hawaii chị đó cũng chết rồi. Rồi sau tụi nó cũng bưng xung quanh hoài, rồi tôi cũng chọn cái cách rất tốt. Mà nghĩ nghĩ nó phá quá, tụi nó phá nào rồi. Con bê, con truyền, con ni, nó bao gây xung quanh rồi, nó điện thoại qua bên Mỹ kiếm ông Hoàng Giang Đức rồi đủ chuyện hết. Rồi mới trở lại, nữa. Chứ thôi tôi cũng đi rồi. Tôi vô cái cách nó đẹp lắm, cách nó tròn, tốt, mập.
Vậy trả này thầy có vô không hay là?
Không, sao được tôi trả lại, để vô trong hộp rồi đi.
Rồi, làm sao tụi con có hai lần gì vậy?
Nhìn.
Nhớ
thầy đi được không? Không, tôi đi được cái bữa cái sắc khác, cái sắc này là hôm đó nó bệnh quá, bởi vì thuyết giảng nhiều quá đó. Nó bệnh quá, là tính đi luôn.
Thầy, nếu mà thầy mượn đi cái sắc khác rồi sao lấy cái bàn thớ thì tụi con nhìn ra tại
giờ. Ừ, tôi vui nói rồi đi. Nói về mặt biển là hiểu rồi. Nghe lời giảng nó có biết vui vui rồi. Nó rút đi lời chứ nó không cần. Nó không có độc tài, không có ép ai hết. Không có ép một người nào, chỉ giúp, hỗ trợ cho họ. Tùy duyên nghiệp mà tiến hóa. Thành ra tương lai đây rồi tu thế rồi họ hiểu, họ tránh cái bản chất độc tài của họ. Rồi họ thương anh em, cũng tất cả anh em tu mà mến mình, thì mình là người được đi du lịch. Tôi có làm thế đó, mỗi thiên đường tổ chức. Khi đến bỏ 5 đồng, 10 đồng thì kệ, nhưng mà biết 5 năm sau, 6 năm sau nó có số tiền để gỡ một người. Anh em mình có khả năng giúp các thiên đường khác, rồi họ cứ lấy tiền nó đi. Mà do anh em bầu vậy, không phải là ông tổ, ông sư nào mà bầu hết. Tất cả mọi người mà thuộc mình hết rồi, thì tự nhiên họ đưa mình đi. Đó là phải sự công bằng không? Là bạn đạo mới thật sự là điểm đạo cho mình đi. Đi dạy ta. Sau này có tiền được, tiền điện rồi đó. Lập Thì những người đó lên thuyết giảng.
Thầy nói khi nào mà
thầy
điển
ở Giang
Sơn rồi,
ừ.
Thầy dạy đạo là
thầy
dạy kim pháp môn hay là
thầy
dạy gì,
cái lý gì? Đạo. Thầy đem cái điển của chư Phật xuống để cho hành giả có thể nhận được không? Tôi muốn cái chuyện này là điển của Đức Di Đà gì ấy mà khóa nó môi gì đó. Coi thử hành giả có chịu tiếp thu không? Nó nhiều kỹ lắm. Nhiều luồng điển. Cho nên khi học trong cái bầu không khí đó nó khác, thương yêu nhau lắm, tình thương yêu hơn ruột thịt, quý trọng nhau lắm, mà làm việc nhịp nhàng lắm.
Thầy nói là nếu mà thầy có chọn nữa không hay là...
Chọn là gì?
Không, thầy có chọn nữa thì ký tình không hay là...
Không, không, người nào cũng vô được hết. Người nào? Bởi vì cho mọi trạng thái, mọi trình độ. Tại vì ở bên Mỹ là cái nhà đó nó bị láng giềng người ta thưa, đông người người ta thưa, thật ra nó giới hạn mấy chục người, thành ra mới người nào đã nghĩ trước tới trước, đã nghĩ sao tới sao. Phương muốn kề phái chọn người này. Mỗi người có người căn duyên Quan Âm, người Thích Ca, người Di Đà, thì cái luồng điểm của chư thiên chư Phật xuống làm việc đó. Tôi muốn vậy. Luồng điển của người thuộc về Quan Âm, cũng như đệ tử Quan Âm nhiều kiếp, thuộc về Như Tiên, thuộc về Thiên Tiên, thuộc về Địa Tiên, đó nữa. Thiên Thần.
Ví dụ đây cái bài giảng mà một con hiểu là không có định nghĩa, hay không định nghĩa rõ ràng.
Đâu có cần phải định nghĩa, bởi vì trình độ nào thì học theo cái trình độ đó. Tuy nhiên trong một cuốn băng mà con chỉ biết được có một chữ là các đại phước rồi đó. Điểm duyên của con là đó. Để cho mọi trạng thái hưởng, không phải cho một người hưởng.
Dạ thưa thầy, được cái trình độ là ví dụ như người Đạo Quan Âm, người Di Đà, Đạo Quan Tôn, mình nhận biết.
Họ cảm thấy gì đó. Hành giả họ biết. Họ thấy sao cái lời nói này nó rung động tâm hồn quá. Giờ này ông Tám, người mẹ hiền của tôi, quý thương, tự nó khóc. Những mẹ lúc nào cũng làm cho nó sống động mà nó khóc lại. Khi nãy ông Châu khóc nhiều, tôi khóc nhiều với ông Thượng Đế, cứ dành vô. Để thầy vô tôi nói chuyện, tôi nói tôi không chịu, bây giờ tôi khóa này để cho nó đi. Sau làm quá, tôi trông rồi dồn khóc quá chừng. Bởi vì tôi muốn nung nấu ý chí một người để cho nó tự đi. Cho nó ý lại, nó làm biến. Ý lại bao nhiêu lần, đều làm biến bao nhiêu lần. Thề thốt, trời Phật mà không có tu. Thì tôi muốn mọi người phải ra đi cho nó nhanh. Cho nó kịp tạo. Cái xác của người có mấy năm á. Mà không tu thì uổng quá. Tới họ chết muốn kịp xác tu, họ hấp thở đuổi với ai mà cho nhập xác. Của họ thì tự đi. Những người yếu thần trên đi, nó đi nhập thôi. Những người mà có sức mạnh đâu có cho. Ai nhập đâu, mà mình chết rồi mình những kiếm xác tu không có đâu. Bây giờ mình còn sống rồi mình cứ quỷ diệt cái xác, tài trí cái xác rồi. Một ngày đó, khổ, bơ phơ.
Xin thầy, có bữa cho con lên con đường học thì con và mất cái cầu nguyện xong. Con tính chưa hồng mới tự nhiên làm có hai luồng điển vô hoài. Rồi nó vô đã, rồi cái con tính
mình
chuyển pháp
lên
là tự nhiên nó vô
qua. Không, bây giờ chỉ dùng Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Chỉ dùng ý làm đi, rồi đi ngồi nhắm mắt, chỉ dùng ý.
Em đang giảng con chứ con đâu biết.
Chỉ dùng ý đó, như tôi nói nãy giờ, chỉ ý nè. Nam Mô là sơ hồn, chỉ ý gì tưởng như đó. A Di là pháp luân. Một hồi, Đà Phật thiền định. Thì nhớ cái chỗ đó. Gặp lại cho nên như đàn ta nói.
Tôi
xuống gặp bác sẽ nói bác. Làm
cái đó. Lấy cái ý đó làm. Chứ mình
chả coi vậy. Chả. Nó không rồi.
Dạ con chả không coi vậy. Mình không,
không nó thông rồi đâu cần. Nhiều lắm.
Nó nấp mở này nó chọi mà nó ngồi chỗ.
chị đi chị dùng cái ý chị vung bò cái lời đó chị đi lên chứ chị không đi lên mà tại chị không đi lên mà trong khi Như Đà nói rõ ràng nha.
Thì con sống
là nghĩa
là như hồi
ở Việt
Nam con
bạch
thầy là con
nó cứ đường chết chồng anh thì nó
không
có khỏi người
thân đó.
Chị cứ giữ cái đó chị đi thôi.
Mà hồi đó con thấy bằng mắt, con mắt nhắm
mà
con thấy.
Bây giờ chị cứ dùng cái ý chuyển nó đi lên
xuống dịch sân. Con thấy cái đó
nữa. Con thấy cái đó mà dùng cái ý để đi thôi. Dù có không, không có thấy màu sắc gì nữa.
Con thưa thầy, bữa con ngồi thiền với con thấy con nghe con bộ đạo trên bộ kinh ở trên nói giọng hơn bộ đạo con là ta sẽ tra con một chuyện trên sư dẫn dắt cho con trên tu học. Với con cứ dồn hoài con ở ngoài thầy con là chỉ hành của con đang muốn
trên còn chứ con. Lên trên này có Phật sự nó dẫn đi.
Dạ, cái ngày biểu con nói là nó đông rồi, con sẽ thấy chân sư của con. Con nói là nó đông, con thấy chị đi đạo bớt, con đánh đây bằng đồ trắng không, con hát cái linh này. Đâu dài cái ngày chung mày chết nữa, con mắt cũng chết rồi. Cái con nói gì, dạ bạch ngài này ở trên trời, con ở dưới đất rồi. Con có cái gì thắc mắc rồi, thầy con ở tới bên Mỹ, con không biết khỏi ai. Cái tự nhiên cái ngày bay xuống người cho cái đầu con này là ai đó thầy.
Cái đó là gì Phật sự. Phật sự, chỉ có nói niệm Phật thôi. Tôi lo cái vụ đó là họ ghét à. Thầy ở bên Mỹ, con ở dưới đất, ông ở trên trời, nói cái điều đó là trên đã ghét hết. Tôi chùa mong, cũng có thể không?
Dạ.
Ông là Phật Thích Ca, tôi chùa mong. Ông là Phật sự, tôi chùa mong. Ông Phật sự, ông phải có Phật nhiệm vụ độ tôi. Đi nha, hiên ngang đi nha. Chứ làm cho mình yếu không à? Cho nên tôi như như là vô con, đi đi, không sợ. Ai đứng trước mặt hù, thầy kệ, đi, không sợ. Tôi biết bao nhiêu ma quỷ, Việt Nam là ma quỷ nhiều rồi. Phá tôi là biết là bao nhiêu gì thế. Có sợ. Sợ đâu sợ. Và đây mình nghĩ còn phá. Bây giờ cũng còn phá. Giờ cũng còn. Cũng sao. Mình chỉ giữ tâm tu rồi. Nhất định không thay đổi.
Chính từ thầy mở lần ở bên Việt Nam thì phá vừa thì nắm tay rồi nè. Thầy biểu ông nào ra đằng đạo thì liệu như sao mới lần. Còn
với
tụi con,
lỡ có bùa. Chị đâu có gặp được, chị gặp được cục tổ sư của cái bùa chị mới dám. Nhưng tôi nắm về là tôi đi gặp rồi đó. Tôi mới nói à, xin cho phép giải cái bùa này. Vì những đệ tử của Ngài quy tu được pháp lý. À, tôi nhắm mắt rồi tôi đang nói chuyện đó. Những thị bên kia đã đồng ý, tôi đi luyện miếng giấy chứ đâu có luyện bùa gì đâu. Mấy người đó đi luyện, nó tưởng nó mạnh lắm, nó luyện miếng giấy, xong, không có gì đâu.
Như thầy, như tụi con
tu gì
tụi lỡ ai
mà biết
là bỏ buồn
được
không thầy?
Sao bỏ nổi? Làm sao bỏ nổi? Chứ có điện như chị, sao bỏ nổi?
Xin thầy giải thích về tu phước và tu huệ. Tu phước được gì? Và tu huệ được gì?
Tu phước thì quyên góp tiền của người ta, giúp những người đau khổ. Hay là tiền của mình cũng giúp người đau khổ không ít ở đời tự thương. Tu mà đi góp tiền người ta để tự hưởng ở đời đạo khổ. Góp tiền người ta đi làm phước. Đó là tương lai, chết rồi trở lại mình cũng có phước. Ngay cuộc sống mà mình chịu làm phước thì mình có sự may mắn hơn người thường. Tâm đừng có tham. Đừng có quyên tiền mà bỏ túi, cái đó là tai hại, nguy hiểm.
Kính thưa thầy, tên là gì? Do đâu mà có? Tên là do duyên mà có. Duyên của trời đất rất là. Cho nên gia can là thầy lấy em là. Khi người có vợ có chồng, tâm nó thân nó ổn định. Tin vợ nó, tin nhầm nó ổn định. Tin do gan, gia gan là để mà chúng ta nên phá hủy gia gan. Giữa tình mẹ con, giữa tình vợ chồng, giữa tình cha con. Không nên sức mẹ. Sức mẹ thét rồi, đi tới đi nó bệ thêm cái chuyện nào. Thành mảnh dụng cái chuyện nào nó không được. Khi mà cha nó chết, nó để tình, bao nhiêu tình, Vì hồi cha nó còn sống nó mất hiếu nữa là cái cha chết nó để mất hiếu. Cái phương để người ta là người ta có kinh nghiệm nhiều quá trình xét nghiệm tất cả mọi người mất hiếu được hoạt động được khỏe mạnh được tưởng mình vẫn lên cha mình vẫn lên mẹ mình không được có cha có mẹ có tôi thì tôi phải nhịn nhục tôi phải hiếu thảo phục vụ cha mẹ mới nhìn rõ lúc mình ra đời cha mẹ đã phục vụ mình biết là bao nhiêu năm mình có sự sống còn nhờ sự phục vụ của cha mẹ mà mình bất hiếu mình đi các đường chuyện trước mắt mà không chịu làm đó là kinh vô định không có chữ mà hiểu nguyên ý như vậy.
Cảm ơn thầy.